Bất hủ phàm nhân, chương 702, rốt cuộc đã tới, gocchuyenaudio.com, mấy vị cũng biết kiếm ngục là thế nào mà có, trầm mặc sau một lúc lâu Thương Hà Cốc bỗng nhiên nói. Bàng Hoàng cùng Vi Tử Đạo đều nhìn về Thương Hà Cốc, tuy nơi này thực lực của Vi Tử Đạo tối cao, Bàng Hoàng thế lực lớn nhất. Trên thực tế tư lịch sâu nhất coi như là Thương Hà Cốc, hơn nữa Thương Hà Cốc cực kỳ khôn khéo. Nếu không phải dưới tình huống may mắn, Đại Kiếm Đạo thật đúng là không nhất định có thể đem Thương Hà Cốc ép vào ngục. Thương Hà Cốc dùng ngón tay chỉ mặt trên, giọng nói trầm thấp nói. Trước đây chư thần đại chiến, kiếm ngục chính là di tích lưu lại sau đại chiến. Nghe đồn ở chỗ này đã chết đi một người đỉnh cấp kiếm đạo cường giả vẫn lạc sau đó, mới tạo thành kiếm ngục. Nói đến đây Thương Hà Cốc dừng một chút, sau đó lại đem thanh âm đè thấp đến chỉ có ba người mới miễn cưỡng có thể nghe được. Nơi này tựa cùng chư thần tháp, Vĩnh Anh Tiên Vực, Vô Sinh Hà còn có phá toái giới giống nhau, đều là thượng cổ lưu lại đến. Chỉ là Vô Sinh Hà xuất hiện hồng mông sinh tức mà nơi này là vô cùng kiếm khí. Các vị thử nghĩ, nếu là, Thương Hà Cốc nói đến đây, chính hắn dường như cũng hiểu cái gì, sắc mặt đại biến. Thương Hà Cốc sắc mặt đại biến động, đồng thời, Bàng Hoàng cùng Vi Tử Đạo sắc mặt cũng thay đổi. Hiển nhiên Thương Hà Cốc nghĩ tới, bọn họ cũng nghĩ đến. Ba người hầu như đồng thời đứng lên, không đợi ba người nói chuyện, một người tiên tôn liền đứng ở cửa vào bẩm báo. Tôn chủ, chúng ta chú ý tới, 12 canh giờ vừa mới đi qua, có chừng hơn 11 canh giờ, không có nửa điểm kiếm khí. Chỉ có sau cùng vài hơi thở thời gian, mới xuất hiện một chút vụn vặt kiếm khí. Đi, nghe thấy tiên tôn nói, Thương Hà Cốc quát to một tiếng, không chút do dự liền xông ra ngoài. Gần như là tại Thương Hà Cốc xông ra đồng thời, Bàng Hoàng cùng Vi Tử Đạo cũng liền xông ra ngoài. Người kia tiên tôn thấy ba gã tôn chủ đều không có nửa điểm manh mối xông ra ngoài, làm sao không biết xảy ra chuyện, hắn theo sát xông ra ngoài. Vùng này động toàn bộ Bình An Đằng Sơn đều bị thức tỉnh bình thường giống nhau, rất nhiều tu sĩ không biết xảy ra chuyện gì cũng đều xông ra ngoài. Cũng trong lúc đó, tại bên ngoài sa mạc khu vực của Mạc Vô Kỵ, bốn gã nam nữ lại ngừng lại. Bốn người này đặc thù chính là phía sau đều vác sau lưng một thanh trường kiếm, cầm đầu là một người nam tử trung niên tướng mạo gầy. Sau lưng hắn là một cô gái trẻ, nữ tử tướng mạo không tính là thanh tú, cũng rất là oai hùng. Sau cùng một vị là một nam tử thoạt nhìn cực kỳ tục tằng. Sư thúc tổ, nơi này hình như có một cái đại trận. Nói chuyện là một người thiếu niên đi ở vị trí thứ ba, thiếu niên này xanh xao vàng vọt, phía sau vác sau lưng lại là một thanh kiếm trúc. Nam tử trung niên đi tuốt đằng trước gật đầu tán thưởng nói. Phản Hoa gần nhất tiến bộ không sai, có thể nhìn ra nơi này là một cái đại trận. Không sai, nơi này thật là một cái đại trận. Nếu là ta không có đoán sai, cái đại trận này hẳn là Mạc tiền bối bố trí. Mạc tông chủ thực sự là lợi hại, phiến sa mạc trước đây rất nhiều người đều muốn đến, kết quả không có mấy người có thể trường kỳ dừng lại. Mạc tông chủ vừa đến, cư nhiên ở trong nơi này định cư xuống. Người nữ tử oai hùng kia nói. Không sai, nam tử trung niên nói. Kiếm mục bên trong cường giả rất nhiều, nhưng có mấy ai có thể cùng Mạc tiền. gocchuyenaudio.com Bối giống nhau, bố trí ra lục cấp tiên trận. Trên thực tế chúng ta bây giờ tới nơi này đầu nhập vào, đã chậm hơn nửa năm. Là ta ánh mắt thiếu nhìn xa, xa không sáng sủa bằng Nhiếp Trùng An cùng Giản Minh Thành tiền bối. Nói xong trung niên nam tử này thở dài, giọng nói có chút tiêu điều. Năm ấy nữ tử lắc đầu, sư thúc tổ không phải là không như người khác mà là bởi vì sư thúc tổ biết chúng ta bốn người có thể là mấy người còn sống của Thiên Cơ Tông. Nếu chúng ta cũng bỏ mạng ở nơi này, Thiên Cơ Tông khả năng lúc đó đoạn tuyệt. Cho nên sư thúc tổ mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận. Chân quỳ, sau này không cho phép nói Thiên Cơ Tông sự tình, chỉ có thể nói kiếm môn. Nam tử trung niên lớn tiếng nói. Dạ, nàng kia nhanh chóng lên tiếng. Nam tử trung niên lại thở dài, không có nói tiếp cái gì, chỉ là huy động tiên nguyên cao giọng nói. Kiếm môn Tô Tử An cầu kiến Mạc tông chủ. Một lát sau, trước mắt đại trận mở ra, một cái quảng trường rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người, một người nam tử so với Tô Tử An càng gầy hơn đi ra. Tô Tử An ra mắt Phỉ Tiên Hữu, tuy tiện Phỉ Lăng so với Tô Tử An tu vi còn thấp một chút, Tô Tử An vẫn như cũ khom người thi lễ ân cần thăm hỏi. Trong lòng hắn bộc phát cảm giác được hối hận, hẳn là sớm một chút tới nơi này đầu nhập vào Mạc tông chủ. Trước đây Phỉ Lăng thê thảm dáng dấp hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, đừng nhìn hắn không có đầu nhập vào bất kỳ một cái nào bên trong Bình An Đằng Sơn tam thế lực lớn. Tam thế lực lớn bên trong phát sinh một sự tình, hắn nhìn tương đối rõ ràng. Phỉ Lăng đắc tội Bàng Hoàng, chạy ra Bình An Đằng Sơn thê thảm ra sao? Thậm chí có thể nói chỉ có một bộ xương khô chạy đi, lúc này mới đi qua bao nhiêu thời gian, Phỉ Lăng ngoại trừ này con mắt còn không có triệt để khang phục ra, đã cùng người bình thường không có bất kỳ khác nhau, phải biết rằng nơi này là kiếm ngục a. Chính là ở bên ngoài, cũng không nhất định có thể khôi phục nhanh như vậy. Phỉ Lăng cũng biết cái này tới được tên gia hỏa là ai, Tô Tử An, thực lực so với hắn cao hơn một phần, tiên tôn hậu kỳ. Nghe nói là tu kiếm, tại kiếm ngục cái chỗ này cảm ngộ rất nhiều kiếm đạo thần thông. Không muốn nói hắn, chính là Niếp Trùng An tại bên trong kiếm ngục cũng không nhất định có thể ăn chắc Tô Tử An. Chỉ là Tô Tử An mềm cứng rắn không ăn, cũng không đắc tội người, không có gia nhập tam thế lực lớn bên trong bất kỳ một cái nào. Tại Bình An Đằng Sơn, hắn là thiên lập một góc. Bởi vì Tô Tử An tương đối biết điều, cũng chưa bao giờ cùng tam thế lực lớn lên xung đột, cộng thêm hắn thực lực của chính mình cũng mạnh, rồi mới miễn cưỡng tại Bình An Đằng Sơn đặt chân xuống tới. Không biết Tô Tiên Hữu tới nơi này có gì chỉ giáo. Phỉ Lăng cũng là nghi hoặc Tô Tử An nếu mà muốn gia nhập thế lực mà nói, sớm gia nhập ma thủ chính khí sơn hoặc là tiên liệp. Nếu Tô Tử An không gia nhập bất kỳ thế lực nào, vì sao phải tới nơi này? Nơi này cũng không như Bình An Đằng Sơn. Tô Tử An nhanh chóng lần nữa liền ôm quyền nói. Nghe nói Mạc Tông Chủ khoan dung độ lượng rộng lượng thực lực phi phàm, Tô Tử An cố ý đến đây đầu nhập vào. Người muốn đầu nhập vào chúng ta bình phàm. Phỉ Lăng bộc phát nghi ngờ, Tô Tử An thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý. Đúng vậy, chúng ta bốn người đều muốn vào bình phạm. Tô Tử An khóe miệng có thêm một tia cay đắng, hắn là Thiên Cơ Tông trưởng lão, hiện tại. Góc chuyện audio.com, lại muốn dẫn lấy Thiên Cơ Tông đệ tử đầu nhập vào đến cái khác tông môn. Phỉ Lăng liền ôm quyền nói, Tô Tiên Hữu, chuyện này ta còn thật không thể làm chủ. Tông chủ nửa năm trước liền đi ra ngoài, hiện tại vẫn chưa về. Nếu là Tô Tông chủ nguyện ý chờ, vậy thì mời tiến đến tại quảng trường chờ sao? Nếu không nguyện ý chờ, vậy thì mời rời đi. Phỉ Tiên Hữu, ngươi nói Mạc Tông Chủ đi ra ngoài nửa năm, Tô Tử An nhất thời ngây ngần cả người. Kiếm ngục bên trong đáng sợ hắn tự nhiên rõ ràng, dùng thực lực của Mạc Vô Kỵ, đi ra ngoài mấy năm tự nhiên là không có việc gì. Nhưng không đi ra, ở tại chỗ này kiếm khí ít còn có thể khôi phục nguyên khí. Một khi đi ra ngoài, bị kiếm ngục kiếm khí xâm nhập lúc trở lại lần nữa, cũng là nguyên khí đại thương a. Đúng vậy, Tô Tiên Hữu còn muốn chờ sao? Phỉ Lăng đối với Mạc Vô Kỵ lý giải so với Tô Tử An phải nhiều hơn. Đối với Tông Chủ Mạc Vô Kỵ đi ra ngoài, hắn thật đúng là cũng không phải lo lắng nhiều. Mạc Tông Chủ có cái loại này lợi hại công pháp luyện thể, đi ra ngoài nhất định là luyện thể. Cũng ví như Giản Minh Thành, hắn tại thu được công pháp luyện thể sau đó, cũng rời đi phiến sa mạc bãi đi ra ngoài luyện thể. Chỗ bất đồng là, Giản Minh Thành qua một đoạn thời gian sẽ chỉ là trở về, mà Tông Chủ đi ra ngoài vẫn chưa có trở về mà thôi. Đúng vậy, chúng ta ở trong nơi này chờ. Tô Tử An rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, khẳng định nói. Đã như vậy, này bốn vị xin mời vào đi tại quảng trường này liền có thể. Chờ thời gian, ta cũng không biết bao lâu. Phỉ Lăng nói đơn giản, đa tạ Phỉ Tiên Hữu. Tô Tử An không có khách khí, hắn rời đi Bình An Đằng Sơn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, phía sau hắn mấy người, nhưng có chút không kiên trì nổi. Tuổi nhỏ nhất tu vi yếu nhất Phản Oa, lúc này đều là mình đầy thương tích. Bốn người vừa tiến vào đại trận đi tới quảng trường, cũng cảm giác được chung quanh kiếm khí yếu đi, so với bọn họ tại Bình An Đằng Sơn bên kia địa phương, nơi này kiếm khí cũng là không sai biệt lắm. Không cần khách khí, ta đi vào đây, các vị chính bản thân chiếu cố mình. Phỉ Lăng nói xong xoay người đi ra quảng trường, biến mất. Mạc Tông Chủ thực sự là thần nhân a, hắn cư nhiên biết có người sẽ tới nơi này. Chờ sau khi Phỉ Lăng tiến vào, Tô Tử An than thở. Sư Thúc Tổ, làm sao ngươi biết? Phản Oa nghi ngờ hỏi, các ngươi nhìn xem quảng trường này, trên thực tế là tại giữa hai đạo pháp trận. Quảng trường này tồn tại ý tứ chính là để cho người muốn đến gia nhập bình phạm ở chỗ này chờ. Tô Tử An nói, lúc này Tô Tử An tâm tình trái lại an tĩnh không ít, nếu này Mạc Tông Chủ tính định có người tới nơi này, vậy cơ hội bọn họ gia nhập bình phạm liền không ít. Rầm rầm ầm, từng trận tiếng oanh minh âm tại dưới Bình An Đằng Sơn vang lên, tu sĩ nhằm phía ngoài Bình An Đằng Sơn càng là kinh hoàng. Vô cùng vô tận cây bụi bỗng nhiên mà co rút lại hẳn lên, mỗi một tu sĩ bị cây bụi va chạm vào trong thời gian ngắn cũng sẽ bị cây bụi hấp thu hết máu huyết biến mất vô tung vô ảnh. Thương Hà Cốc lấy ra một quả bùa chú, điên cuồng bóp nát bùa chú, há mồm lại phun ra một đạo máu tươi. Giờ khắc này, hắn đâu còn lưu ý giữ lại thực lực cùng nguyên khí, tại đoán được Bình An Đằng Sơn là vật gì sau đó, hắn hận không thể lập tức bay ra Bình An Đằng Sơn. Đáng tiếc là, dù cho thủ đoạn của hắn ra hết thực lực của Góc Chuyện Audio.com, hắn cũng xa xa không phải là tiên đế trung kỳ Thương Hà Cốc trước đây. Một đạo cây bụi xoắn tới, dễ dàng đem hắn cuồn cuộn nổi lên, quanh người hắn máu huyết cùng hồn phách khí tức liền trực tiếp vừa vào bên trong cây bụi, chờ hắn rơi xuống thời điểm, chỉ có vài món khô quắt quần áo, thứ khác không còn có một món. Bành, bàng hoàng còn trên không trung, bị một đạo cây bụi trà xuống tới, tại trong nháy mắt hắn rơi trên mặt đất, một đạo rễ cây liền trực tiếp cắm vào trong cơ thể hắn. Tại lúc hắn máu huyết cùng hồn phách bị cấp tốc hút đi, hắn thở dài tự lẩm bẩm. Ta đã hiểu, hắn đích xác là hiểu, cái chết của hắn cùng Bình An Đằng Sơn biến cố, hoàn toàn ra ở tại chính bọn nó. Giả như bọn họ không điên điên cuồng chém đoạn mộc đằng luyện chế thùng gỗ đi lấy nước ở kiếm khí hà, không điên cuồng chữa trị hồn phách cùng thân thể của mình, Bình An Đằng Sơn này tuyệt đối sẽ không thời gian ngắn như vậy thức tỉnh. Có lẽ tiếp qua mấy nghìn năm cũng không nhất định, nhưng bọn họ sơ suất quá. Cách chương.